tức là ngay đó, tức là vô sanh rồi. Chứ mình mà nghe nói 500 la hán thì mình nghĩ là 500 la hán rồi bảo là 500 con châu đực, thế thì mình suy nghĩ thì nó là không phải, tất nhiên là còn trong cái ý niệm phàm thánh. Còn đây hai người bảo đó là 500 châu đực để thử coi coi nghe cái thấy ngài sao. Thì sư mới hỏi vì sao làm 500 châu đực. Hàng Sơn liền nói trời xanh, trời xanh. Tức là không có chỗ để nghĩ ngợi, không? Bởi A-la-hán tức là vô sanh. Cho nên mà hỏi vì sao, nếu mà có vì sao thì sanh rồi, tức là vừa nghĩ tức là sanh rồi. Cho nên Hàng Sơn nói trời xanh, trời xanh. Thì sư liền cười to hà hả. Tức là đó là bật cái niệm là phàm thánh thì mới rõ được nghĩa là A-la-hán. Rồi lúc sư đi hành cước gặp hai vị am chủ, một người làm đứa bé chừa hai chõm, sư mới chào hỏi thì hai người chẳng có ngàn tới. Sáng sớm hôm sau, người làm đứa bé chừa hai chõm mới đem một nồi cơm đến để xuống trên đất chia làm ba phần. Am chủ đem chiếu đến gần trước ngồi, đứa bé cũng đem chiếu đến gần trước ngồi đối nhau, cũng chẳng mời gọi tới sư. Sư cũng đem chiếu tới gần trước ngồi thì đứa bé đưa mắt ngoảnh nhìn sư. Am chủ bảo chớ nói sáng sớm dậy lại có người đi đêm, tức là có ăn trộm đó. Tức là mới sáng sớm mà có người đi đêm, tức là có ăn trộm. Thì sư nói sao chẳng dạy dỗ hành giả. Am chủ bảo nó là con cái nhà người. Sư nói gần như bỏ qua. Thì đứa bé liền đứng dậy ngoái nhìn am chủ nói nhiều lời làm gì. Thì đứa bé từ đây vào núi ẩn luôn. Đó, cho nên đây là những cái đoạn mà gọi là rất là khó. Nên là ngài đi hành cước đến chỗ gặp hai am chủ, thì trong hai vị am chủ này có một vị thì buộc cái tóc chừa hai chõm giống như đứa bé mới còn nhỏ đó. Thì sư chào hỏi, nhưng mà hai người chào chào chứ hai người không có ngàn tới hết. Thì sáng sớm hôm sau, cái người làm đứa bé đó đem một nồi cơm đến để xuống trên đất đó chia làm ba phần. Thì hai vị đó đến ngồi đối nhau dùng, không mời gì tới sư hết. Gặp mình thì sao? Cho nên sư thấy không mời á thì sư cũng đem chiếu tới trước lấy phần ăn. Cho nên cái người làm đứa bé mới đưa mắt quảnh nhìn sư. Am chủ mới bảo chớ nói sáng sớm dậy lại có người đi đêm, tức là có ăn trộm, tuy chưa mời dùng, phải không? Nhưng mà sư nói sao chẳng dạy dỗ hành giả. Thì am chủ bảo nó là con cái nhà người. Thì sư bảo nói gần như là bỏ qua. Thì bây giờ đứa bé mới đứng dậy ngoái nhìn am chủ mới nói nhiều lời làm gì, tức là nói năng nhiều lời làm gì. Từ đó vào núi ẩn luôn. Thì đó là sao mới thấy được. Cho nên đây là để cho thấy rõ đây là mỗi người tự có phần. Đây là mỗi người tự có phần rồi, cho nên còn nói năng nhiều lời làm gì nữa. Bảo dạy dỗ hành giả, nhưng mà am chủ bảo nó là con cái nhà người, nó cũng có phần của nó. Còn đây nha, khi mà đứa bé đó đem đến thì chia ba phần đó thì rõ ràng rồi, chia ba phần tức là có phần của ông rồi, còn mời gì nữa, phải không? Còn gặp mình là đợi mời, đã là phần của mình thì còn mời gì nữa. Cho nên nếu mà không khéo là chịu nhìn đói, không khéo là chịu nhìn đói thôi. Chứ còn đó là chia ba phần là biết là có phần của mình trong đó rồi. Đó là cái ngầm ý, không? Cho nên là ở cái, một cái đoạn của lúc mà ngày bàn quẩn với đến chỗ một cái vị thiền sư thì uống trà đó, thì ngài nói sao uống trà không mời đó. Thì vị thiền sư đó mới nói chứ mời ai, hỏi nó bàn công. Thì ngài mới bảo tại sao phải mời, ta là ông thì tại sao còn đợi phải mời. Thì đây cũng vậy, chia ba phần thì biết có phần đó rồi, còn đã mời gì nữa. Cho nên đó là phải khéo, phải ý trong đó. Nhân sư đang xem kinh thì Sa Di Văn Viễn đi vào, sư bèn lấy quyển kinh để nghiêng qua bên chỉ đó. Sa Di bèn đi ra, sư theo sau nắm đứng bảo nói mau nói mau. Văn Viễn nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sư trở về phương trượng. Thì đây là đang xem kinh, thấy không? Văn Viễn mới đi vào, thì khi vào đó sư bèn để quyển kinh qua bên chỉ đó. Vậy là chỉ cái gì? Sa Di bèn đi ra thôi. Sư mới theo sau nắm đứng bảo nó màu nó màu. Giờ là chỉ cái gì đâu? tức là để quyển kinh qua bên. Đó. Thì đó là cho thấy rõ nhân cái đây mà thấy kia, nhân quyển kinh cái bên đó mà thấy lại cái kia thì ngay bên cạnh thôi. Thì sao duyên diễn đó cũng khéo, cho nên nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức là sẵn sàng đối tiếp đó. Thiền sư trở về phương trượng. Thì vậy đó là coi như là hai thầy trò đã thông cảm nhau. Nhân Sa Di đồng hành đến tham học, sư nói với thị giả giải y đi. Thị giả hướng về hành giả nói: hòa thượng giải đi. Hành giả liền kính chào lui. Sư bảo Sa Di đồng hành được vào cửa, thị giả ở ngoài cửa. Vậy sao thị giả ngoài cửa? Nhưng là Sa Di đến coi như đến tham học, thầy sư mới nói với thị giả là bảo hãy giải y đi. Thì thị giả hướng về hành giả mới nói về hòa thượng giải đi. Như vậy là sao? Nếu gặp mình là sao? Giữa hòa thượng giải nói là hòa thượng giải đi, nhưng mà hành giả này cũng khéo léo, khi nói hành giả khi bảo là hòa thượng giải đi á, thì hành giả liền kính chào lui rồi. Thì cái vị hành giả này cũng là lên lợi, cho nên sư bảo Sa Di đồng hành được vào cửa, còn thị giả ở ngoài cửa. Tức là đã tự có phần, còn đợi nói nữa là ngoài cửa. Đợi nói là ngoài cửa, cho nên sư thị giả là nói là hòa thượng dạy đi, nhưng mà hành giả này thì khéo léo kính chào lui liền. Tức là thì hành giả này tức là đã thấy rằng tự có phần. Còn bây giờ đợi nói là ngoài cửa rồi. Lúc sư đi hành cước đến viện một vị tôn túc, vừa vào cửa gặp nhau liền nói: có chăng. Tôn túc mới giơ nắm tay lên, sư nói: nước cạn thuyền khó ghé, liền đi ra. Rồi sư lại đến một viện khác gặp tôn túc liền nói: có chăng. Tôn túc giơ nắm tay lên cũng vậy, sư nói: hai buông hai đoạt, hai lấy hai tóm. Sư lễ bái liền đi ra. Ở bản này nói rằng hai lấy hai tóm, nhưng mà ở bản khác ghi rằng là hai giết hai tha, tức là hai giết chết hai cứu sống, tức là hai buông hai đoạt, hai giết chết hai cứu sống, còn đây là hai lấy hai tóm. Thì như là người nào là được có phần, tức là đến một chỗ á, thì vừa vào cửa gặp nhau thì sư cũng nói là có chăng. Thì vị đó giơ tay lên, sư nói: nước cạn thuyền khó ghé. Còn tới vị sau thì sư cũng nói: có chăng. Thì vị này cũng giơ nắm tay lên, sư nói là hai buông hai đoạt, hai lấy hai tóm. Vậy thì là người nào là được chấp nhận. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là khó thấy. Nếu mà người mà gọi là suy nghĩ theo thường tình là không bao giờ nghĩ ra nổi hết. Nhưng trong đây là ai có phần? Thành ra cái này á, tự ở trong đó thì liền rõ, người trong đó thì liền rõ thôi. Còn nếu đứng bên ngoài mà bàn á, tức là dòm lén là không dính dáng. Tức là nếu mình mà đứng bên ngoài á, thì bàn như vậy là hai vị tôn túc đó là vị nào được chấp nhận? Thì vậy cái vị nào được chấp nhận thì vị đó liền ở trong đó biết truyền. Còn mình ở bên ngoài là mình bàn á, là xen vào chuyện của người khác. Cho nên đó là cái khéo léo của ngài. Một hôm sư đưa châu chuỗi lên hỏi trưởng lão Tăng La, trong kia có cái này hay không? Trưởng lão đáp: có. Sư bảo: đâu giống cái này? Thì trưởng lão nói: chẳng giống cái này. Sư bảo: đã có vì sao chẳng giống? Trưởng lão không lời đáp. Sư tự đáp thay: chẳng thấy nói Tăng La đại đường. Thành ra mình thấy ông trưởng lão này mới đầu nói hay, nhưng mà sao lại không hay. Hỏi trong kia có cái này hay không? Thì ông trưởng lão nói: có. Vậy đâu giống cái này? Thì ông nói là chẳng giống. Sư mới gạn lại: đã có vì sao chẳng giống? Thì ông không đáp được rồi. Thì giờ rõ ràng đây là nói chứ mà không có thấy. Cho nên sư mới tự đáp thay là chẳng thấy nói Tăng La đại đường. Vậy là sao? Tức là đây là ông trưởng lão còn mắc kẹt trên cái thấy kia đây, cho nên nó chẳng giống cái này, thì ông nghĩ rằng cái kia chẳng giống cái này. Cho nên đây khi là sư gạn lại đã có thì vì sao chẳng giống, thì không đáp được, còn mắc kẹt trên cái thấy kia đây. Sư đáp, tức là sư tự đáp thay đó, chẳng thấy nói Tăng La đại đường. tức là Tân La là Triều Tiên, Đại Đường là Trung Hoa, tức là mỗi bên tự có phần. Đã có, thấy không? Nhưng mà mỗi bên tự có phần, chứ không phải là nhập một. Ngày xưa hỏi vị Tăng mới đến, ở đâu đến? Tăng thưa từ phương Nam đến. Sư mới dựng đứng ngón tay lên hỏi, lãnh hội chăng? Tăng thưa chẳng lãnh hội. Sư bảo cử chỉ hành động muôn phước chẳng lãnh hội. Tức là Tăng này đã ở phương Nam, từ phương Nam đến, thì sư dựng ngón tay lên thôi, hỏi lãnh hội chăng? Thì thưa chẳng lãnh hội. Vậy thì ngay đó thiếu cái gì nữa mà chẳng lãnh hội? Giơ ngón tay lên đó thì ngay đó đầy đủ rồi, còn gì nữa? Tức là nếu mà khéo á thì thấy rõ trước khi mà dựng ngón tay lên á thì nó ở đâu. Trước khi dựng ngón tay lên nó ở đâu thì vậy là còn thiếu gì nữa mà gọi là chẳng lãnh hội. Cho nên siêu mới bảo cử chỉ hành động muôn phước chẳng lãnh hội. Lúc siêu đi hành cước, nó hỏi đại từ, vậy chứ Bát Nhã lấy gì làm thể? Đại từ đáp, Bát Nhã lấy gì làm thể? Siêu cười to hả đi ra, không đáp gì thêm hết. Hỏi Bát Nhã lấy gì làm thể? Đại từ nói lại, Bát Nhã lấy gì làm thể? Sư cười to hả đi ra. Nhưng mà hôm sau, đại từ thấy sư đang quét đất, bèn hỏi, Bát Nhã lấy gì làm thể? Sư buông ở chỗ xuống, cười to hả mà đi. Đại từ trở về phương trượng. Vậy thì Bát Nhã lấy gì làm thể? Cho nên ở đây, với nhà thiền là không có giải thích danh từ. Thường với ngoài thì mình giải thích danh từ chữ nghĩa để cho hiểu, phải không? Nhưng mà hiểu đó là hiểu trên danh từ thôi. Còn đây á, đã là hỏi Bát Nhã lấy gì làm thể, thì sao? Thì để Bát Nhã tự đáp. Bát Nhã lấy gì làm thể thì Bát Nhã tự đáp liền. Chứ không có để cho cái người ngoài mà gọi là bàn tán dòm lén, dòm lén là suy nghĩ. Bát Nhã lấy gì làm thể thì ở trong đó là biết. Cho nên sư nghe vậy thì sư cười to ha hả đi ra. Thì hôm sau sư quét đất, đại từ mới hỏi lại Bát Nhã lấy gì làm thể, thì sư buông chổi xuống. Thì vậy là sao? Thì vậy là nếu là thể Bát Nhã mà muốn biết đó thì sao? Thể Bát Nhã không biết gì đó thì hết còn là thể Bát Nhã rồi. Cho nên thể Bát Nhã thì chỉ có thể là ngay đó trực tiếp thẳng vào trong đó thì tự biết thôi. Nghĩa là thể Bát Nhã thì thể Bát Nhã biết. Còn mình là cứ lý luận, ở ngoài lý luận thì chỉ là nghĩa là khí luận thôi, không dính dáng gì. Sư đến Bá Trượng thì Bá Trượng mới hỏi từ đâu đến đây. Sư đáp từ Nam Tuyền đến. Thì Bá Trượng mới hỏi Nam Tuyền có lời gì chỉ dạy người. Sư thưa là có khi nói người chưa được cũng cần phải cao vút đi. Bá Trượng liền quát to. Sư mới tỏ vẻ ngạc nhiên. Bá Trượng bảo chết tốt cao vút. Sư liền múa đi ra. Cho nên ở đây là để gạn. Khi mà đến Bá Trượng thì Bá Trượng mới hỏi là đâu đến. Sư gọi là ở Nam Tuyền. Sư mới gạn thử coi. Cho nên mới hỏi Nam Tuyền có lời gì chỉ dạy. Thì ngài mới thuật lại là có khi á thì ngài Nam Tuyền ngài nói rằng người chưa được cũng cần phải cao vút. Tức là chưa được cũng cần phải cao vút. Thì Bá Trượng liền quát to. Quát to mà nếu gặp cái người khác thì sao? Ở đây sư tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng mà nếu người khác thì sao? Nếu ngài bị quát to thì mình liền nghĩa là buồn bực hoặc là nghĩa là ngơ ngác thì hết là cao vút. Quát vậy là thử coi thứ thiệt hay không. Thì đây sư liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì Bá Trượng liền bảo rất tốt cao vút. Tức là gạn xem để coi ngài có cái chỗ thực sống hay không. Cao vút, nhưng mà ông có thiệt cao vút hay không. Rồi sư đến chỗ đầu tử ngồi đối nhau thọ trai. Đầu tử đem bánh hấp mà cho sư ăn. Sư mới nói chẳng ăn. Dây lát tới bánh nướng, đầu tử bảo Sa Di đưa qua cho sư. Sư tiếp nhận bánh, lại lễ Sa Di ba lại. Đầu tử im lặng. Thì vậy là sao? Mới đầu thì đầu tử đưa bánh hấp cho thì sư bảo chẳng ăn. Còn Sa Di đưa bánh nướng thì ngài nhận, nhưng mà nhận rồi lễ ba lại. Vậy là sao? Cho nên đây để cho thấy rõ đạo tử đưa bánh hấp cho sư, không? Nhưng mà đây là hai người đã coi như là đã hiểu nhau rồi, cho nên tức là mỗi người tự có phần, không? Cho nên ngài nói chẳng ăn, không? Tức là tự có phần rồi, chứ không phải nhận từ người. Còn bây giờ tới đạo tử bảo sư Di đưa thì sư tiếp nhận, nhưng mà nhận sao? Nhận là cũng lễ lại cho Di ba lại, tức là ông cũng có phần, nhận nhưng mà lễ trở lại. Đó là cái mà muốn nghĩa là nói cái ngầm ý trong đó, mình phải thấy qua cái ý đó. Rồi nhân vị tăng vẽ hình sư đem đến trình, sư bảo nếu giống lão tăng tức là giết chết ta, còn nếu chẳng giống thì đốt quách đi. Tức là vẽ hình đem đến, bây giờ nếu mà giống á, ngài bảo nếu giống á thì tức là giết chết là ngài rồi, bởi vì ngài là cái hình vẽ là sao? Cho nên nếu giống là giết chết ta rồi, còn nếu chẳng giống á thì đốt quách đi. Thì vậy làm sao đây? Nếu vẽ chẳng giống thì vẽ chiên, phải không? Còn mà nếu giống á thì ngài nói giống á thì vậy là giống là giết chết ngài rồi. Vậy là cả hai trường hợp thì xài không được. Tức là đây là muốn người là phải vượt qua hai đầu, giống chẳng giống đó, thì mới thấy được cái ý của ngài. Nhân sư cùng Văn Viễn đang đi, sư bèn lấy tay chỏ mảnh đất bảo, trong ấy nên rất nên tạo một cái tuần phố. Tuần phố tức là một cái trạm xét đó. Thì Văn Viễn liền đi vào trong đó đứng, nói đem giấy chứng minh đến đây. Sư liền tát một tát. Viễn nói giấy chứng minh rõ ràng qua. Thì vậy là sao? Đây là hai người cũng muốn nghe là ứng đối gạn nhau. Thấy mảnh đất thì sư bảo là trong ấy rất nên tạo cái tuần phố, tức là tạo cái trạm xét. Thì vậy để thử coi cái thấy con này con Viễn như thế nào. Tất nhiên là coi qua được chỗ đó hay không. Thì con Viễn liền vào trong đó đứng ngay, nói đem giấy chứng minh đến đây. Tức là ngài đứng trong đó xét liền, mới đây tạo cái trạm xét, thì ngài đứng đó xét liền. Thì sư liền tác cho một tác, Viễn mới nói giấy chứng minh rõ ràng qua. Nếu mà ngay trong đó vừa nghĩ ngợi thì sao? Tức là vừa nghĩ ngợi thì liền bị tra xét rồi. Cho nên đó là ngày thử, ngay đó là cần tạo cái tuần phố, tức là tạo cái trạm xét. Nhưng mà nếu ngay đó mà ông vừa nghĩ ngợi ra là bị tra xét liền. Thì Văn Viễn liền khéo léo đứng trong đó liền, bảo đem giấy chứng minh đến. Thì như vậy để cho thấy đây là hai vị đều là người tốt, phải không? Rồi sư hỏi vị tăng mới đến vừa rồi chỗ nào? Tăng thưa đại sơn. Sư bảo có thấy văn thù hay không? Ông tăng xè tay. Sư bảo xè tay rất nhiều, văn thù khó thấy. Ông tăng thưa chỉ cứ giữ nóng nảy quá. Sư bảo chẳng thấy nhạn trong mây, đâu biết biên giới lạnh. Đây là ông tăng mà ở đại sơn, cho nên hỏi ở chỗ nào thì ông tăng thưa là ở đại sơn. Sư bảo có thấy văn thù hay không? Ông tăng này cũng lanh lợi, chỉ xè tay vậy thôi. Thì sư bảo xè tay rất nhiều, văn thù khó thấy. Tại sao? Vì văn thù ở đâu nữa mà khó thấy? Sư bảo là xè tay rất nhiều, tức là nhiều người xè tay nhưng mà văn thù khó thấy. Đó là muốn gạn lại, thấy không? Coi không khéo á là nghĩa là chỉ mắc kẹt ở trên cái xè tay, nhưng mà sao cứ bắt chước người ta xè. Cho nên đó mà không thấy được cái gì trong đó. Thì ông tăng này mới thưa chỉ cứ giữ nóng nảy quá. Sư bảo chẳng thấy nhạn trong mây, đâu biết biên giới lạnh. Tức là phải đến đó thì mới biết rõ, nghĩa là chỗ này là phải đến thì mới thấy được, chứ không thể hời hợt. Hời hợt là bị cái xè tay đó nó lừa. Nghĩa là ở trên cái xà tay đó mà thấy là bị cái xà tay nó lừa. Cho nên phải đến trong đó thì mới biết rõ.